Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Xin chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay trong 10 phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày, phát trực tuyến trên website canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Các báo sáng nay đều đồng loạt đưa tin về chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đúng 22 giờ 40 phút đêm qua theo giờ địa phương, tức 0 giờ 10 phút sáng nay giờ Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quân sự Palam ở thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8.
Đây là chuyến thăm đầu tiên ở cấp thủ tướng giữa hai nước sau khi xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là một trong những nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên được mời thăm Ấn Độ sau khi Ấn Độ bầu cử hạ viện và có chính phủ nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam, coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, góp phần thắt chặt quan hệ giữa lãnh đạo hai nước, nhất là giữa hai thủ tướng.
Dự kiến trong chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội đàm hội kiến với lãnh đạo cấp cao Ấn Độ, gặp gỡ lãnh đạo một số chính đảng của Ấn Độ, dự các diễn đàn tọa đàm với doanh nghiệp hai nước, tiếp các tập đoàn kinh tế hàng đầu Ấn Độ, phát biểu chính sách, thăm đại sứ quán và gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, vân vân. VTV Online cho biết hôm qua, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia Bộ Công an đã chính thức ra mắt ứng dụng phòng chống lừa đảo Andrus. Theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Andrus là ứng dụng hoàn toàn miễn phí, sử dụng cho điện thoại thông minh. Phần mềm được kỳ vọng sẽ giúp người dân phát hiện các dấu hiệu lừa đảo thông qua kiểm tra số điện thoại, số tài khoản, đường dẫn trang web link và mã QR.
Andrus được giới thiệu lần đầu vào ngày 13 tháng 5 tại Hội thảo Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức. Hiện tại, người dùng đã có thể tải Andrus về điện thoại từ hai kho ứng dụng phổ biến là Google Play Store đối với hệ điều hành Android và App Store đối với hệ điều hành iOS. Nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu lừa đảo nào, người dùng có thể gửi báo cáo số điện thoại, số tài khoản, đường link, phần mềm, nghi ngờ về trung tâm thông qua tính năng tích hợp sẵn trên ứng dụng. Các dữ liệu báo cáo này sẽ được tập hợp xác minh và cập nhật cho toàn bộ cộng đồng người sử dụng Andrus.
Thống kê từ Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, lũy kế đến tháng 6, thì đơn vị này đã ngăn chặn 3.170 website lừa đảo trực tuyến, tương ứng với việc bảo vệ gần 11 triệu người dân khỏi các website lừa đảo vi phạm pháp luật.
Theo đánh giá, dù cơ quan chức năng và các đơn vị truyền thông báo chí trên cả nước liên tục có cảnh báo, song số nạn nhân của các vụ lừa đảo trực tuyến vẫn đang có xu hướng tiếp tục gia tăng. Trong đó, từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 vừa qua, thống kê có một thủ đoạn lừa đảo được nhiều đối tượng sử dụng, gồm lừa chiếm đoạt tài sản vì ham lợi nhuận từ chơi game mạo danh Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa cài app VSSID giả mạo website Tổng cục Thuế để lừa đảo, mạo danh chương trình truyền hình để chiếm đoạt tài sản.
Báo điện tử VTV có ghi nhận, nếu so sánh nền kinh tế Việt Nam như một dây chuyền sản xuất, thì dây chuyền này đang vận hành không ngừng nghỉ và ngày càng tạo ra nhiều hàng hóa hơn. 7 tháng của năm nay, các lĩnh vực quan trọng như hoạt động của doanh nghiệp xuất nhập khẩu FDI, sản xuất công nghiệp đều ghi nhận xu hướng tích cực.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 7 tháng năm 2024 đạt gần 440 tỷ đô la, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, nhập khẩu cũng đạt được những con số ấn tượng khi tăng hơn 18%. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất sẽ tích cực hơn nữa trong thời gian tới. Theo giới chuyên gia, để đảm bảo sản xuất, các doanh nghiệp sẽ cần tính toán kỹ lưỡng nguồn cung lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề, trình độ cao để đáp ứng nhu cầu gia tăng giá trị sản phẩm của các ngành chế biến chế tạo. Các nhà đầu tư nước ngoài đều đánh giá Việt Nam là điểm đến hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á, khẳng định sẽ tăng vốn cũng như là mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tại Việt Nam.
Và ngày hôm qua tại Hà Nội, một sự kiện kết nối giới thiệu các mô hình kinh doanh dự án của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã diễn ra. Đa số các doanh nghiệp xuất hiện trong sự kiện đều là những doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, linh kiện điện tử. Theo báo Vietnamnet, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi luật bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực, người có mức lương hưu thấp và người nghỉ hưu trước năm 1995 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu thỏa đáng.
Mới đây, khi thực hiện Nghị định 75 về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, ngoài thực hiện điều chỉnh tăng lương hưu 15% theo mức chung thì từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, những người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 sau khi được điều chỉnh lương hưu mà mức hưởng thấp hơn 3.500.000 đồng một tháng sẽ được điều chỉnh lần nữa để đạt 3.500.000 đồng một tháng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ, đề xuất phương án cải thiện mức lương hưu đối với những người có lương hưu thấp, người nghỉ hưu trước năm 1995.
Luật Bảo hiểm xã hội cũng quy định công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ thời gian đóng để hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày với 3 buổi thi thay vì 4 buổi như hiện nay.
Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo nêu dự kiến, công tác coi thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày với 3 buổi thi. Trong đó một buổi thi môn ngữ văn, một buổi thi môn toán, một buổi thi 2 môn tự chọn trong số các môn học ở lớp 12, tổ hợp tự chọn. Căn cứ các môn thi đã được công bố tại phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và chương trình giáo dục phổ thông 2018, thì sẽ có tới 36 tổ hợp tự chọn. Cũng theo Cục Quản lý Chất lượng, để bảo đảm việc sắp xếp phòng thi và tối ưu hạn chế tối đa việc di chuyển của thí sinh, do đó các địa phương cần tiến hành khảo sát nguyện vọng đăng ký môn thi của thí sinh sớm từ tháng 12 năm 2024 và xây dựng các phương án phòng thi bố trí thực hiện thử nghiệm.
Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, từ đêm 29 cho đến sáng ngày 30 tháng 7, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa lớn, trọng tâm mưa ở các tỉnh như là Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Và cụ thể, gần một tuần qua do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn, nhiều khu dân cư trên địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Quốc Oai của thành phố Hà Nội đã bị ngập lụt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống và sức khỏe của người dân.
Theo các chuyên gia khí tượng, nguyên nhân mưa gió lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ và miền núi phía Bắc là do ảnh hưởng của giải hội tụ gió. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ chiều và đêm 31 tháng 7, tình trạng mưa lớn ở miền Bắc sẽ giảm, và chiều qua 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đi xuồng máy từ đê tả sông Bùi sang thôn Nhân Lý, nơi ngập sâu nhất của xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, để kiểm tra tình hình úng ngập và thay mặt chính phủ tặng quà, động viên chia sẻ khó khăn với người dân vùng rốn lũ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân vùng lũ, rà soát các hộ dân ở khu vực nguy hiểm để có phương án sơ tán. Dự báo những ngày tới thì có thể mưa còn tiếp diễn, tình trạng ngập lụt chưa thể cải thiện được ngay. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần tiếp ứng lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu đầy đủ kịp thời cho bà con. Phó Thủ tướng đề nghị về lâu dài thì Hà Nội cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và các bộ ngành cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp chống ngập cho vùng rốn lũ này. Ghi nhận của báo điện tử VTV từ cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa lớn ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 8 với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm và cục bộ có nơi trên 150 mm.
Các chuyên gia lưu ý người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Còn tại Nam Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.